Thứ hai sau Chủ nhật thứ bốn thường niên năm năm chẳng. Lời Chúa trong sách Samuel quyển thứ hai. Khi ấy người chưa tin đến nói với vua David, lòng người Israel đã theo Absalom. Vua David bảo toàn thể triều thần ở với ông, với vua tại Jerusalem: đứng lên, chúng ta chạy trốn đi, vì chúng ta sẽ không thoát được Absalom. Đi cho mau, kẻo chẳng mấy chốc nó đuổi kịp chúng ta, giáng tai họa xuống chúng ta, và dùng lưỡi gươm giết dân thần. Vua David lên dốc cây ô liu, vừa lên vừa khóc, đầu trùm khăn, chân đi đất, và toàn dân đi với vua ai cũng đầu trùm khăn, vừa lên vừa khóc. Khi vua David đến Ba-ku-riu thì kìa có một người từ đó đi ra, y thuộc cùng một thị tộc với nhà Sa-un, và tên là Sim-i, con ông Giê-ra. Y vừa đi vừa nguyền rủa, y ném đá vào vua David và tất cả bề tôi vua, mặc dầu có toàn thể quân đội và toàn thể các dũng sĩ ở bên phải và bên trái vua. Sim-i nói thế này trong lời nguyền rủa của y: cút đi, cút đi, tên khát máu thằng vô lại. Đức Chúa đã đổ xuống đầu mày tất cả máu của nhà Sa-un, người đã bị mày chiếm ngôi, và Đức Chúa đã trao vương quyền vào tay Absalom con mày. Và này, mày phải tai họa vì mày là tên khát máu. Ông Abishai, con bà Seruja, thưa với vua: tại sao thằng chó chết này dám nguyền rủa Đức Vua là chúa thượng tôi? Xin cho tôi qua chặt đầu nó. Vua nói: chuyện của ta can gì đến các ngươi? Hỡi các con bà Seruja, nếu nó nguyền rủa và nếu Đức Chúa bảo nó hãy nguyền rủa David, thì ai dám hỏi tại sao mày làm như thế? Vua David nói với ông Abishai và tất cả bề tôi: này con trai ta, do chính ta sinh ra mà nó còn tìm hại mạng sống ta, huống chi là tên Benjamin này. Cứ để nó nguyền rủa nếu Đức Chúa đã bảo nó, may ra Đức Chúa sẽ đón nhìn đến nỗi khổ cực của ta, và Đức Chúa sẽ trả lại cho ta hạnh phúc thay vì lời nguyền rủa của nó hôm nay. Vua David và người của vua tiếp tục đi lên đường. Đó là lời Chúa.
Ta Chúa,
lạy Chúa, xin trỗi dậy cứu lấy con.
Lạy Chúa, xin trỗi dậy cứu lấy con.
Lạy Chúa, thù địch con đông vô kể, người nổi dậy trong con thật quá nhiều, quá nhiều kẻ đang nói về con. Chúa trời đâu cứu hắn.
Lạy Chúa, xin trời dậy cứu lấy con.
Nhưng lạy Chúa, chính Ngài là khiến che thôn đời, là vinh dự của con, là đấng cho con được ngẩng đầu bất quân. Tôi vừa cất tiếng kêu lên cùng Chúa, Chúa liền đáp lại từ nuôi thân của người.
Lạy Chúa, xin trời dậy cứu lấy con.
Tôi nằm xuống và tôi thiếp ngủ, rồi thức dậy vì Chúa đỡ nâng tôi. Tôi chẳng còn phải sợ, lũ người đông vô số đang vây bao quanh tôi.
Lạy Chúa, xin trời dậy cứu lấy con. Hallelujah, hallelujah, vì mọi sự vì Ngài là xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã biến thân dân người.
câu 1 đến hết câu 20. Hôm ấy Đức Giêsu và các môn đệ sang bờ biển bên kia, đến vùng đất của dân Gê-ra-sa-n. Người vừa ra khỏi thuyền thì từ đám mồ mả có một kẻ bị thần ôi ám liền ra đón người. Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích. Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh ta bẻ gãy xích xiềng và đập tan mọi gông cùm. Không ai có thể kiềm chế anh được. Suốt đêm ngày anh ta cứ trong đám mồ mả và ở trên núi đồi chu chiếu lấy đá đặt mình. Thấy Đức Giêsu từ đằng xa, anh ta chạy đến bái đại người và kêu lớn tiếng rằng: Lạy ông Giêsu, con Thiên Chúa tối cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van xin ông đừng hành hạ tôi. Thật vậy, Đức Giêsu bảo nó: Thần ô uế kia, xuất khỏi người này. Người hỏi nó: Tên mày là gì? Nó thưa: Tôi tên là Cơ Binh, vì chúng tôi đông lắm. Nó khẩn khoản: Này xin người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn trên sườn núi. Đám thần ô uế lại xin rằng: Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia. Người cho phép chúng, chúng xuất khỏi đó và nhập vào đàn heo. Cả bầy heo chừng 2000 con từ sườn núi lao mình xuống biển và chết ngục dưới đó. Các người chăn heo bỏ chạy, báo tin trong phủ thầy, trong thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc đã xảy ra. Họ đến cùng Đức Giêsu và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi ở đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo. Chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ, nhưng những người chứng kiến kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra như thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bị heo. Bây giờ họ lên tiếng là xin người ra khỏi vùng đất của họ. Khi người xuống thuyền thì kẻ trước kia bị quỷ ám này xin được ở với người, nhưng người không cho phép. Người bảo rằng: Anh cứ về nhà với thân nhân và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh và người đã thương xót anh như thế nào. Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền dọc tỉnh tất cả những gì Đức Giêsu đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Chủ đề giáo lý dựa vào các bài đọc trong thế lễ hôm nay, Hội Thánh muốn chúng ta phải xác định rằng muốn được Chúa ở cùng để là cứu chúng ta thì chúng ta phải chấp nhận mất mát cái gì đó. Nói cái kiểu kinh từ xưa chúng ta hay đọc là đổi của hèn để lấy của trọng, có mất cũng chỉ là của hèn, và lấy lại của trọng là ơn cứu độ, và đặc biệt Chúa ở cùng mình thì không có gì trọng bằng. Muốn được ơn huệ này thì từ các bài đọc cho chúng ta bốn điểm giáo lý phải đem ra thực hành. Một là tin Chúa Giêsu là đấng giải phóng chúng ta khỏi quyền lực Satan. Hai là chúng ta tin thật Chúa Giêsu không có đối thủ, Nói cái khác là không có sự giữ nào thắng được Ngài cả. Ngài luôn luôn nắm thế chiến thắng. Thứ ba là phải có đức tin vào Chúa Giêsu thương mình, cứu mình và hy vọng vào một dịp phục sinh ngày kính chung thì mới thấy rõ cái ơn huệ ấy. Và sau cùng phải chấp nhận mất mát về của cái vật chất đã về, có khi mất cả danh dự của mình nữa, và nếu có thể mất cả mạng sống để thể hiện cái lòng sám hối vì tội mình đã phạm. Trở lại điểm giao lý thứ nhất, Chúa Giêsu là đấng giải phóng muôn dân thoát tay Satan. Người Do Thái họ tự hào và tin rằng Chúa chỉ cứu dân Do Thái là dòng tộc của Abraham thôi, bởi vì họ mới là con của Thiên Chúa. Còn tất cả các dân tộc khác Chúa có thương cũng chỉ là loài chó thôi. Ở Marco 9:26-27 đã xác định điều đó. Vì người ta không tin dân ngoại được cứu độ, cho nên ông Giô-na quyết định không đến Ninive giảng theo lệnh Chúa. Vì ông nghĩ rằng dân ngoại là lũ chó, sao nó nghe? Mà nó phạm tội thì nó phải chết, vì Chúa đâu có cứu nó, giả làm gì có ích. Ông ta dứt khoát quyết định. Và Chúa cũng bắt ông phải tới đó. Trái lại, Chúa Giêsu trong tin mừng hôm nay thì này sẵn sàng đến vùng dân ngoại, vùng dân Gê-ra-sa. Đầu tiên thì tế quỷ đã ám một người, người này ở trong mộ mà bước ra, thấy Đức Giêsu thì la lớn: "Này ông Giêsu, con Thiên Chúa tối cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van nài ông đừng phải nhà tôi." Nó xin Chúa, nhân danh Chúa nó cũng kêu cầu Chúa đấy, nhưng mà Chúa đâu có tha. Chúa ra đây cút ra. Thế là nó nói: "Vậy thì Ngài cho tôi nhập vào đàn heo." Và lúc đó có tới 2,000 con heo quỷ nó nhập vào lao xuống biển hết. Tại sao nó nhập tới 2,000 con heo? Bởi vì nó cho hỏi nó: "Mày tên là gì?" Thì nó bảo: "Ôi bọn tôi đông lắm, cả một cơ binh." Trời ơi, một quỷ đã làm hại người ta rồi, cả một cơ binh nó làm hại anh này thì quá khổ đi. Thế là cả cái cơ binh quỷ đấy xin nhập vào tới 2,000 con heo, có thể nói như là 2,000 quỷ chăng. Mà tại sao nó lại xin nhập vào heo để lao xuống biển? Bởi vì người Do Thái cũng như thời bây giờ, người ta vẫn nghĩ rằng quỷ nó ở dưới biển ấy, xào huyệt nó ở dưới đó, cho nên Ngài đuổi quỷ xuống biển, cho nó xuống biển có nghĩa là tống nó về xào huyệt của nó, khóa nó lại, nhốt lại. Sách Tài Huyền chương 22 câu, chương 12, 10, câu 13, 21, câu 1 nói là: "Vào ngày kết chung thì biển không còn nữa, có là ngày tận thế Chúa đến trần gian này, sự giữ hay ma quỷ không còn sức mạnh gì để làm hại con người nữa." Như vậy rõ ràng Chúa không chỉ cứu dân Do Thái mà Chúa cứu tất cả mọi người, kể cả những người không biết đến Ngài thì Ngài cũng đến với họ. Do đó người Do Thái không được tự hào và độc quyền là ơn cứu độ Chúa dành cho mình, nhưng phải tin rằng ơn cứu độ từ Do Thái bung ra khắp thế giới. Chúa nói với chị phụ nữ bờ giếng Jacob như vậy đấy. Này, ơn cứu độ khơi nguồn từ dòng ai? Doan chương 4 câu 22 viết là nếu Chúa chọn dân tộc Do Thái là cái dân có trách nhiệm làm cho thế giới này được ơn cứu độ thì dân Do Thái chả có giá trị gì cả. Sở dĩ Chúa gọi họ là con vì Chúa muốn chọn họ để rồi từ nơi họ ơn cứu độ phải đưa đến cho mọi dân tộc chứ. Chứ có tại sao họ chỉ muốn cho mọi người chứ? Chúa Giêsu không có đối thủ, hay là không có sự dự nào thắng được cả. Chúng ta biết ma quỷ rất mạnh. Từ khi Adam và mắc bẫy, thế là tử thần đến chinh cổ do quyền lực Satan xúi đẩy. Nhưng khi gặp Chúa Giêsu như tin mừng hôm nay thì ma quỷ run rẩy chu chiếu tháo chạy và nó nhập vào đàn heo. Tại sao Chúa để cho nó nhập vào đàn heo? Lý do nếu mà Chúa đuổi quỷ ra khỏi cái người bị quỷ ám này, người ta không thấy thì ta chỉ nói là có lẽ cái thằng này nó bị thần kinh, ông này ông ấy cho nó hết bệnh thôi, chứ ông không có quyền gì trên sức mạnh của ma quỷ cả. Vì thế ngài cho nó nhập vào heo, bởi vì vào thời ấy người ta cho heo là thuộc về lãnh vực ma quỷ. Sách Lê Vi chương 11 câu 7 câu 8 luật Do Thái cấm không ăn thịt heo, bởi vì người dân ngoài vẫn cũng cho thần minh ma quỷ heo. Người Do Thái thì dâng cho Chúa chiên cừu, chứ dân ngoài thì dâng cho quỷ thần bằng con heo. Cho nên heo thuộc về ma quỷ, cho nên nó mới nhập vào heo để nói rõ rằng quỷ đã, người ta thấy có quỷ thần vì nó thuộc về heo, nó lao quỷ xuống biển. Thế mà những người chứng kiến cái ơn huệ này lại không chấp nhận Chúa Giêsu ở lại với họ. Chúng ta thấy Chúa Giêsu đến là làm cho cái người bị quỷ ám này được thoát khỏi tay quỷ, thì cả cái vùng đó được bình an. Nếu có mất 2.000 con heo thì cái giá đó cũng còn quá nhỏ so với giá một người được Chúa cứu. Họ không nhận ra cái đó. Họ coi của cải vật chất giá trị hơn cứu một mạng người. Nếu chúng ta quan niệm như vậy, không bao giờ chúng ta chấp nhận mất mát. Mặt khác nữa, nếu Giêsu không phải là Chúa thì làm như thế quả thật là hại người ta. Nhưng mà Ngài là Chúa. Cái chủ heo có mất 2.000 con để chứng minh Ngài là Chúa, Ngài có quyền đối quý, thì Chúa cũng có thể cho họ nhiều cái ơn huệ khác còn lớn hơn giá trị 2.000 heo. Vì Ngài là Chúa mà, Ngài lấy cái này Ngài cho cái kia được mà. Tất cả mọi người trên thế gian này có cái gì? Bởi Chúa hết. Chúa cho người này có 2.000 heo thì biết đâu 2.000 con heo này nó chết đi, họ có thể có cả 4.000 con heo hay là mấy cả con bò nữa. Chúa cho giàu có hơn thì sao? Mà tại sao họ lại không chấp nhận Đức Giêsu ở với họ để cứu họ mà họ xin cả thôi ông ra khỏi cùng chúng tôi đi, để chứng minh Chúa lấy cái này Chúa ban cái khác mà còn lớn hơn. Chúng ta là nhớ chuyện ông Gióp giàu nhất, thánh thiện nhất mà Chúa cho phép quỷ nó phá ông ấy, tài sản trong một ngày cả 10 đứa con ấy tiêu tổ hết. Thế mà ông Gióc vẫn thưa với Chúa là Chúa ban, Chúa lấy đi, con vẫn tạ ơn. Tôi thích nhất cái lời tạ ơn này, Gióc chương 1:21, Chúa đã ban cho, bây giờ Chúa lấy đi, con xin tạ ơn. Có mấy người trong chúng ta khi đau khổ, khi mất mát, thiệt thòi mà tạ ơn? Khi nào trúng số tạ ơn? Khi nào đòi được nợ tạ ơn? Khi nào mua được căn nhà cũng tạ ơn, phải không? Từ căn nhà nhỏ bé xuống đây để có căn nhà khang trang, xin hãy tạ ơn. Chứ khi nào mà nhà mình cháy mà xin hãy tạ ơn đâu? Không có. Thế nên cái đức tin của người Công giáo phải là như vậy. Tại sao bây giờ người ta cứ lao mình đến chỗ gì, lòng thương xót Chúa, để xin Chúa chữa bệnh, để gửi gắm cho Chúa tất cả những đau khổ, Chúa cất bớt đi, thì như vậy Chúa mới thương mình. Và nếu được thì tạ ơn. Còn nếu Chúa đến lòng thương xót hoài mà Chúa không cho mình khỏi bệnh, Chúa không giúp mình đòi được nợ, Chúa không giúp mình mượn được tiền Tết kỳ này phải trả lương công nhân nhiều quá đi mà thiếu tiền phải đi mượn, không biết giờ mượn ai để đến cầu với Chúa, xin Chúa xui cũng đã làm cho con mượn tiền, thế mà Chúa chẳng có xui gì hết. Thế mình cứ khó khăn Tết cực quá đi rồi thì làm sao đấy, và khi nào mà được cái ý mới tạ ơn thì làm sao? Đức tin, cho nên tôi rất là sợ khi tổ chức lòng thương xót người ta đến đông lắm, cứ đòi Chúa phải giúp cho mình thoát khổ thì Chúa mới thương, thì làm sao mà hiểu được lời kinh thánh hôm nay dọc trên một cơn mốt con mất hết con cũng tạ ơn. Sống như vậy mới là sống đạo chứ. Dĩ nhiên sau này do quỷ nó còn phá ông hơn nữa, là để cho ông bệnh tật, là từ đỉnh đầu cho đến mặt chân lở lết khắp mình, không còn thuốc chữa trị nữa, máu mủ cứ tuôn xuống, bà vợ phải đổ đống cho bảo ngồi trên nó, chứ tôi không có lau cho ông được đâu, bẩn lắm, bởi bà ấy còn xỉa với sói nhau ấy. Tin Chúa đi, được yêu, chết mẹ nó rồi đi, ngứa mắt, khỉ quá, khỉ, bà vợ thì mà, đến lúc chồng cùng cực là hơn, khỉ, bà ấy, đàn bà mà riết là thì ghê lắm, xót xa lắm, thấu tim ấy, cay đắng lắm, nhục lắm, chứ đừng tưởng là có vợ là an ủi đâu, đấy, lúc có tiền á, thì nó vui vẻ lắm, nó không được cái gì nó riết cho chết. Đấy ông Sóc nâng vào cái hoàn cảnh đó cho nên ông mới bên lên lên là chú ơi, chứ để cho tôi sinh ra đời làm cái gì, chứ nếu một bài không riết ông mới chắc ông chưa đến nỗi lên vậy đâu, vì có người ăn ủi mà những bài rũ ông ấy qua đây rồi, ông mới lên là chú ơi sao chú để cho tôi chết ngay trong bụng mẹ tôi, để tôi sinh ra đời làm cái gì, khổ quá. Không có người ăn bồi nữa. Nhưng mà tôi thích nhất là sau những năm gian khổ như vậy, Chúa thử thách ông ấy cực độ như vậy, thì trước đây ông chỉ nghĩ Chúa thương đến ông thôi, cứu ông ấy thôi. Nhưng sau ông ấy khổ, đâu phải mình một mình khổ đâu, thế gian này nhiều người khổ nữa cũng tầm cỡ mình. Bắt đầu ông ấy bây thưa Chúa ơi, thế giới này biết bao nhiêu người khổ, xin Chúa thương cứu tất cả mọi người để cho bớt khổ, kẻo bớt đức tin. Vì ông ấy cầu nguyện cho mọi người, cho nên Chúa nhận lời này, cho ông ấy tài sản gấp đôi trước và sinh lại những đứa con như trước, 10 đứa con khỏe mạnh, thông minh, đạo đức hơn đó. Cho nên tôi muốn nhấn mạnh cái điều này, nhiều người Công giáo đi dự lễ xin lễ chỉ muốn cha cầu nguyện cho mình, không muốn cầu nguyện cho mọi người. nhất là đưa nhiều tiền thì cha đừng đặt cho người khác nữa, đặt cho một linh hồn của mình thôi. Hay là hôm nay mình xin lễ kỷ niệm 25 năm hôn phối, đã đưa cho cha 1 triệu rồi, vậy mà cha còn đặt cầu nguyện cho mấy linh hồn nữa. Ngày hôn phối của mình để cầu nguyện cho người chết là xui xẻo, không muốn. Con rất yêu cái cảnh như vậy, thì chúng ta sẽ phải hiểu được, sẽ thấy này, cho chúng ta biết là ông Gióc khi cầu nguyện cho hết mọi người đau khổ thì lúc đó Chúa lại ban ơn nhiều. Trước đây Chúa chưa ban ơn, nhưng mà từ bây giờ Chúa lại ban ơn. Trước đây ông mất 5.000 con bò, bây giờ 10.000 bò, rồi trước 2.000 chiên, 4.000 chiên, tài sản cái gì cũng có đôi, mà con cái thì lại đầy đủ 7 trai 3 gái, xinh xắn hơn, thông minh hơn, đạo đức hơn, cùng với tài sản gấp đôi thì dư sức mà nuôi con cái. Chứ của cải như vậy mà con đã vẫn đã quá sung sướng rồi, bây giờ của cải gấp đôi thì ui chú cha sung sướng biết mấy. Đấy, Chúa lấy đi, Chúa cho lại nhiều hơn. Thì tại sao dân vùng Gerasa mới mất 2 con heo mà họ sợ quốc liền, thôi ông đi xa khỏi vùng tôi đi, chứ ông ở với chúng tôi thế này thì mất nữa. Nhưng mà chúng ta thấy làm sao, Chúa dù bị xua đuổi và vô ơn Ngài như vậy, Ngài vẫn thương cái dân này. Khi họ không chấp nhận thì Ngài xuống thuyền Ngài ra đi, thì cái anh bị quỷ ám được Ngài chữa lành này, đấy cho tôi theo Ngài với. Thì Đức Giê-xu bảo không, anh đừng theo tôi, anh về nhà anh đi, anh về làng anh đi, về quê anh đi, để anh nói cho tất cả những gì Thiên Chúa đã làm cho anh, về đi, không theo tôi được. Khi làm sao mà họ không chấp nhận Đức Giê-xu giảng, thì Ngài dùng cái anh bị quỷ ám Ngài chữa lành về giảng, và một người này đi khắp vùng thập tỉnh giảng, nói cho mọi người biết Đức Giê-xu đã đứng nào và đã cứu anh như thế nào, khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Đó, Chúa thương ta như vậy, chẳng ai là người Chúa muốn hại, chẳng những không có đối thủ mà cũng chẳng ghét ai cả, chẳng muốn hại ai cả, chỉ muốn cứu thôi. Điểm sau đây thứ ba là chúng ta phải có đức tin là Chúa thương mình hơn tất cả mọi thú tạo khác cho đã dựng nên, và hy vọng vào ngày cánh chung, là hy vọng vào mầu nhiệm phục sinh. Chúa cho người ta được những ơn hơn là vỡ ước. Cho nên muốn được Chúa cứu độ thì bức thư Gióng Thái ở trên 11 nói là chúng ta phải sống 2 điểm này, là phải có đức tin thì mình quyền năng lắm. Và thư Thái trên 11 câu 32-34 tác giả nói rằng các ông Gideon, ông Barak, ông Samson, ông Jiptah, ông David, ông Samuel và tất cả các quân sứ, nhờ đức tin các vị này chinh phục được tất cả các nước, thực hành được công lý, đạt được những gì Thiên Chúa đã hứa. Các ngài đã khóa miệng sư tử, dập tắt lửa hồng bừng cháy, thoát khỏi lưỡi gươm. Các ngài đã đứt thắng tất cả các bệnh tật, phải mạnh vô cùng, trở nên những người mạnh mẽ, đã tỏ ra những người dũng cảm trong chiến trường, để đối mọi kẻ sơ tắc. Đó, với đức tin và tin Chúa trở thành con người quả năng. Và tại sao dân Gera không tin Giêsu ở với họ? Thứ hai là ung thư Do Thái phải đặt cái niềm tin của mình không phải lợi thế, có lợi trước mắt, mà là vào thế giới phục sinh. Cũng ung thư Do Thái trên 11 câu 35 đến câu 40 tác giả nói: vào ngày kinh chung có những phụ nữ được Chúa cho thấy thân nhân của mình dù đã chết nay cũng được sống lại. Tại sao Chúa lại cho các phụ nữ thấy thân mình chết nay cũng được sống lại, không cho đàn ông mà chỉ cho phụ nữ thấy? Tại vì phụ nữ mong nước mắt lắm, chồng chết thì khóc thảm thiết lắm, phải không? Chứ vợ chết chưa chắc chồng được khóc. Đàn ông thì tim đá trái đạn, vợ thì đàn bà thì khóc. Nhưng mà coi chừng, có những bà hạ việc chồng, chưa đưa chồng xuống đáy biển khóc sức mướt: anh ơi, anh đi rồi, em ở với ai? Thì bà đã chủ liệu sẵn có rồi: có rồi, em ở với ai? Có rồi mà còn nói được cái gì? Bà đã chủ liệu trước về ông ấy chết thì bà có nhiều, bà có nhiều ông khác. Ê, mày còn khóc. Cho nên tôi nói chọc các bà đấy, các bà tha lỗi nhé. Nhưng mà tôi nghĩ rằng các bà dễ cảm xúc trước cái thân phận người qua đời, cho nên khi ngay mới nói là Chúa cho phụ nữ thấy những người thân yêu của mình đã chết nay được sống lại. Do đó có những người bị tra tấn mà không muốn được giải thoát. Trời ơi, bị đánh đập, bị ôm cục mà không muốn được giải thoát vì được sống lại mà. Vì tin rằng được có một sự sống tốt đẹp hơn cuộc sống này. Được tin rằng tất cả những nhân vật đó đã được chứng giám. Như thế họ chưa đạt được những điều Thiên Chúa hứa đâu. Chưa có đâu. Vì Thiên Chúa chủ liệu cho tất cả chúng ta một phần phúc tốt hơn, nên không muốn cho đạt được hạnh phúc trọn vẹn mà không có chúng ta. Có nghĩa là những người qua đời, dù chúng ta gặp lại họ, Chúa cho thấy trước mắt hoài phúc lắm, nhưng mà không tròn đâu, chưa đâu, phải có chúng ta nữa. Có chúng ta nghĩa là cả chúng ta cũng phải được cứu độ, và cả chúng ta nữa có nghĩa là họ đã ra đi, hôm nay họ được hạnh phúc như thế nào nếu Chúa cho chúng ta nhìn thấy họ. Nhưng mà sau này Chúa cho chúng ta được gặp họ, họ hạnh phúc hơn, vì có cả chúng ta làm việc, công đức của chúng ta làm được đã giúp cho họ. Cho nên tín điều các sách của thủ công là vậy. Tôi nói một cái ví dụ như là bây giờ Chúa cho cha mẹ chúng ta lên cái đàn ở cái nhà có một lầu thôi, thì nó không có sân thượng để leo lên, cũng không có lúc là hóng mát. Nhưng mà con cháu còn ở lại, nó đạo đức tốt lên lắm, nó sống đẹp bằng Chúa lắm, thì sau này gặp lại bố mẹ mình thì bố mẹ mình không ở nhà trệt nữa mà ở nhà lầu bởi vì con cái hay là bao nhiêu người góp công đức này. Vì thế mà tác giả thì thấy là họ chưa được đạt được hạnh phúc trọn vẹn bởi vì chưa có chúng ta. Phải có chúng ta đóng góp, nên chúng ta phải cầu nguyện cho những người qua đời. Cho nên có người bảo là lên thế nào rồi còn cầu nguyện làm cái gì? Ở trên đất tội mới cầu nguyện chứ, xuống hoa ngục cầu nguyện làm cái gì? Còn lên thế nào thì không. Thế là cứ cầu nguyện và cứ sống tốt để cái công đức của mình góp cho mọi người được thêm phần vinh phúc trước mặt Chúa. Cho nên chúng ta hiểu như vậy mới thấy bức thư Giao Thái nói là Chúa chưa cho những người qua đời được hạnh phúc trọn vẹn vì không muốn cho họ đạt tới những sự hoàn hảo nếu không có chúng ta. Vì vậy Kinh Thánh đã động viên đức tin của chúng ta như Thánh Vị 31-35: hỡi mọi người, hãy trông cậy vào sức mạnh của Thiên Chúa, hãy can đảm lên, mạnh bạo lên. Bởi vì như câu tôi cầu tôi mong tin mừng chúng ta mới đọc ở Luca trên bài câu 16, vì ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Đến giám lý cuối cùng, chúng ta phải chấp nhận mất mát, có khi mất danh dự, nếu có thể còn mất cả mạng sống, thì đó là cách chúng ta biểu lộ lòng sám hối, được Chúa tha thứ tội lỗi. Bài đọc chúng ta vừa nghe chuyện ông David ở trong sách Samuel quyển 2 chương 16. Ông này đã có nhiều vợ rồi, vậy mà còn vớ vẩn với vợ của Uriah, làm cho bà ấy có thai, rồi tìm mưu tính kế giết chồng người ta, cướp vợ người ta. Tội ác ai mà tha thứ được. Nhưng mà Chúa sai một sư Nathan đến cảnh cáo. Ông ấy rất mình rằng cái tội này lộ rồi, không giấu được. Ông sám hối. Và tôi thích cái tâm tình ông ấy sám hối như bài đọc hôm nay. Ông với các cận vệ đi đường thì gặp một cái tên đầu trâu trắng khỉ kia, tên là Simi. Nó lấy đá nó ném vào mặt ông, nó hất bụi vào mặt ông, rồi nó nguyên rủa là đồ chó chết, ngươi đã mưu mô độc ác cướp quyền của vua Sao Lê, ngươi đã âm mưu để Sao Lê chết và chiếm quyền của Sao Lê. Có đâu David bảo vệ quyền của Sao Lê mà bây giờ tên Simi là đứa trung vũ cướp ngôi vua để mà thống trị người khác, nó nhục mạ như vậy, xấu hổ đến buông. Mà chúng ta nhớ Việt Nam ngày xưa thì tội phạm nhan đó, nghĩa là sao không biết? Thì người biết tội phạm nhan là gì không? Người biết tội phạm nhan không? Phạm nhan làm sao kể đấy?
Nhìn vào vua.
À, vua đi đường mà dân mà nhìn vua là bị chết đầu. Vua đi đường ấy, vua đi là dân thấy phải quay mặt vào vách, phải quay mặt vào tường, không dám nhìn, nhìn là bị chết đầu. Vua oai như vậy gọi là tội phạm nhan. Thế mà ta biết đi với cái thằng cốt đạn kia nữa, ném đá hất bụi vào mặt ông nữa. Cận vệ đi bên cạnh nó, thưa ngài, sao phải để im lặng như vậy? Để tôi ra tay, chỉ một nhát dao thôi, bay vào thằng này, lão thật. Thì vua nói thế này, cận vệ của mình làm sao? Chuyện của ta can gì đến các ngươi? Nếu Chúa bảo nó này cứ nguyền rủa David đi, thì ai lại có quyền hỏi rằng tại sao mày dám làm như thế? Vua David nói với các cận vệ ông Abishai này, cũng như tất cả các bầy tôi, này con trai của ta là Absalom, nó còn dễ lên, nó đòi lấy mạng ta, vì nó đang rượt ta, nó đòi lấy mạng ta để nó chiếm quyền của ta, cho nên ta phải vội vàng ta chạy. Nó con trai ta nó còn hại ta kìa, nó còn đòi chiếm quyền của ta kìa, nó đòi giết ta kìa, ta còn phải cắm đầu ta chạy, ta không giết con ta. Huống chi là cái tên Benjamin, tức là city thuộc dòng Benjamin này, cứ để cho nó nguyền rủa ta. Nếu Chúa bảo nó nguyền rủa ta, may ra Chúa sẽ nhìn thấy nỗi thống khổ của ta và Chúa sẽ ban lại cho ta phúc lộc thay vì lời nguyền rủa của nó. Ta thấy cái tâm tình đó quá đẹp. Cho nên tôi nói thật, khi nào ai chửi tôi luôn tôi nghĩ đến tôi là người có tội, có gì để đền tội mình. Tôi không có để là đau xót hay nhục nhã hay là tìm cách để trả thù với ai, bởi vì mình có tội mà, để có gì người ta chửi mình. Đời đền tội đời này đời sau khỏi phải đền tội. Tôi vẫn khuyên những người mà có tính nóng, nóng là vì thấy người ta làm cái gì cháy mình là nóng, thì mình nghĩ đến mình có tội đấy, mình có nhiều điều bất xứng, ngươi đến tội mình tự nhiên không nóng đâu. Đấy, cái tâm tình vua David
nhân. Đấy, bố không đam cái gì? Bố ác thì con ác cơ. Sách cách ngôn chương 30 câu 4 ấy. Người bố dù có tất thở, ông không chết, bởi vì ông để lại đứa con giống ông ấy. Thế vốn viết ác cướp vợ người ta, bây giờ đứa con là Absalom đứa cướp mà ông ấy để nó chịu khổ, ông phải chấp nhận thôi, không chấp phản ứng chạy trốn, người ta chơi người ta nhục mạ cũng cúi đầu xin đón nhận thế như một hồng ân để chúc thương. Cho nên tin chắc là nếu tất cả chúng ta dù có tội đến cỡ nào mà chúng ta biết thân lòng sám hối như vậy thì chắc chắn là Chúa thương bạn ơn. Vậy thì qua câu chuyện của Chúa đến vùng Gê-sa cũng như là ông Bô-đa-vít, chúng ta đi đến một xác quyết rằng muốn Chúa ở với chúng ta thì chấp nhận mất của cả vật chất, chứ đừng như là dân miền Gê-sa. Nếu họ mà chấp nhận mất của cải thì Chúa đã ở với họ, nhưng mà họ không chấp nhận thì chúng ta làm gì? Và chúng ta mới chỉ chấp nhận. Hay là nếu mà chúng ta biết mình có tội thì chúng ta đuổi Chúa đi rồi. Bây giờ chúng ta bị người ta xí vá mình, làm nhục mình thì chấp nhận, để rồi đồng sám hối ấy Chúa mới trở lại để thương chúng ta. Và chúng ta mới có thể thương với Chúa là lễ Chúa, thù địch của con đông vô kể, người trỗi dậy chúng con quá nhiều những kẻ nói về con. Chúa trời đừng cứu con đâu, quả có nhiều kẻ nói về con, Chúa không cứu con thật, nhưng lại Chúa chính Ngài là thiên che thôn đỡ, chính Ngài là vinh dự của con, là đấng con được ngẩng đầu lên bất quân. Tôi vừa cất tiếng thương cùng Chúa, Chúa liền đáp lại từ núi thánh của Ngài, xin Ngài cứu độ con. Cầu thánh vị đáp ta chúng ta mới đọc. Xin Chúa cho chúng ta nhớ sống bốn điểm giáo lý hôm nay. Tôi nhắc lại, một là tin thật Chúa cứu hết mọi người, tin thật Chúa không ghét ai hết, và Chúa có xua đuổi Ngài, Ngài cũng tìm cách để cứu ta. Và với đức tin chúng ta trông cậy vào cái thế giới phục sinh mới được Chúa ban chiến thắng, thì chúng ta bây giờ làm được nhiều việc lạ lùng lắm, và sau cùng thì chấp nhận mất mát cả của cải cả danh dự mới có thể mời Chúa đến cư ngụ với chúng ta, và chúng ta chẳng thiếu thốn nữa gì cả. Amen.